ไปทางซ้ำนะครับไปทับที่ตื่นบัวอังคือเกียขากูจือตังนีแบบตื้อไทยเทียมเบียชูมินก็มุกคือก็หอยก็มุกบีหอยไทยก็อยู่ที่ไหนthưa thầy tâm mà chúng ta quan sát được nó luôn luôn mới, bởi vì thầy nói rằng là ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi quý vị nghe âm thanh đó, âm thanh rất là nhiều, hễ cứ một âm thanh sanh khởi là có một cái tâm hay biết như vậy, trong một phút mà mình ngồi á là quý vị thấy biết bao nhiêu âm thanh thì là bấy nhiêu tâm đấy. Vì vậy mà vị này mới nói là tâm mà chúng ta quan sát được nó luôn luôn mới, vậy thì tâm này làm như không có già, nó mới thì sao già được, có lý chứ. Như vậy thì tâm này làm như không già, rồi như nó không mất, mới có hoài à. Thầy nói trong một cái búng tay đã có 1.000 tỷ tâm, như vậy thì tâm không mất, tâm có hoài. Cho thầy tâm mà chúng ta quan sát được nó luôn luôn mới, thầy ra làm như nó không có già, không mất, bất diệt và luôn luôn hiện hữu. Nói như vậy có đúng không? Hỏi con có lý quá đấy chứ ha. Tâm này luôn luôn, tâm không già, không mất này, bất diệt và hiện hữu, luôn luôn hiện hữu. Câu trả lời: vâng, tâm là như luôn luôn có mặt trong thực tế, danh sắc luôn luôn sanh khởi rồi mất. Do đó có thể bảo rằng, có không thể bảo rằng tâm hiện hữu được. Đọc lại ha. Vâng, tâm là như luôn luôn có mặt, nhất là tâm hiện hữu. Nếu theo cái ngôn ngữ thông thường, tâm hiện hữu trong thực tế, danh sách luôn, danh và sắc luôn luôn sanh khởi rồi mất. Thế cái này mất, cái này sanh lên mất, tạo điều kiện cho cái khác sanh lên mất. Thành ra nói rằng tâm trong thực tế, danh sắc luôn luôn sanh khởi rồi mất, do đó không thể bảo rằng danh sắc hiện hữu được. Vì danh sắc cứ sanh lên hoài nên chúng ta nghĩ là nó hiện hữu. Tại sao nó sanh lên hoài? Bởi luật nhân quả tác động, một tâm sanh lên biến mất rồi tạo điều kiện cho một tâm khác sanh lên rồi biến mất, nên tâm sanh lên hoài và chúng ta có cảm tưởng như nó không bao giờ mất. Trong thực tế mình nói danh sắc không bao giờ mà hiện hữu hết, tâm không hiện hữu nhưng diễn trình danh và sắc hiện hữu. Các quý vị thấy không? Mình nói một tâm thì không hiện hữu được, bởi vì nó cứ thay đổi hoài, nhưng mà cái diễn trình của nó mình thấy làm như nó có mặt nó hoài. Danh sắc thuộc về căn đế luôn luôn sanh khởi chứ không hiện hữu. Quý vị nhắc, thầy nhắc từ trước nãy, từ hôm đầu khóa cho tới bây giờ đó, khi mà quý vị dùng danh từ danh sắc là quý vị phải đặt phải là cẩn thận. Bởi khi nói danh sắc là quý vị phải hiểu qua trí tuệ quý vị mới biết được. Danh sắc mình không thấy. Ngày hôm qua kia có một cái buổi trình pháp, thầy giải thích cho các sư, người nam đi ngoài đường thấy một người nữ ái phát khởi, thật ra không có người nữ. Con mắt người nam nhìn người nữ, thật ra không có người nam nào hết, cũng không có con mắt nào hết, mà cũng không có người nữ nào hết. Quý vị làm sao quý vị hiểu đây? Thì quý vị sẽ hiểu tại sao người nam không hiện hữu, tại sao người nữ không hiện hữu, tại sao đối tượng không có thật như mình nghĩ, tại sao cái người nhìn không có, là quý vị có trí tuệ đấy. Quý vị phải có trí tuệ sẽ giúp quý vị hiểu. Tại vì thầy nói rằng cái mùa bên ngoài là sắc rút ba, cái bên trong này là cũng rút ba nữa, mà rút ba là thuộc về chân đế. Chân đế quý vị không thấy, mà quý vị không thấy, quý vị chỉ kinh qua cái kinh nghiệm quan sát nhờ cái trí tuệ quý vị phát khởi, quý vị hiểu. Tâm không hiện hữu nhưng diễn trình danh và sắc hiện hữu, danh sắc thuộc về chân đế luôn luôn sanh khởi chứ không bao giờ hiện hữu. Một điều người ta thường nói rằng một tâm sanh lên kéo dài trong một thời gian cực ngắn rồi mất, tức là thành trụ diệt, nên người ta cho rằng tâm hiện hữu. Tại vì người ta nói thành trụ diệt đó, một tâm nó sanh lên, nó đứng một chút rồi nó biến mất, vì cái lý do đó mà ta nói rằng tâm hiện hữu. Danh sắc thuộc về chân đế nên không thể nói là hiện hữu. Khi một hành giả kinh nghiệm niết bàn thì danh sắc ấy sẽ ngừng. Danh sắc thực sự chân đế, niết bàn cũng là thực tại chân đế, nhưng hai pháp này không giống nhau. Thầy nói cho mình biết rằng quý vị biết cái diễn trình danh sắc nó không bao giờ ngừng hết. Sanh khởi rồi nó sanh lên rồi nó sẽ biến mất, nó sanh lên nó biến mất và tiếp tục hoài như vậy. Thì quý vị thấy trong một cái búng tay như vậy mà có 1.000 tỷ thì quý vị có cảm tưởng giống như là nó có mặt hoài. Người ta lấy một cái hình ảnh cho quý vị thấy những cái chấm nhỏ ở trên màn internet á, tức là máy máy vi tính á, thì quý vị thấy nó hiện ra cho quý vị thấy hình, nhưng mà không có hình nào hết trơn. Đó là những cái chấm sáng rất là nhỏ nhỏ nhỏ. Nếu mà quý vị coi lại cho kỹ những cái hình đen đen trắng á, là quý vị thấy không có hình nào trong đó hết trơn, mà chỉ là những chấm nhỏ nhỏ nhỏ, và những chấm này nó sẽ thay đổi tùy theo mức độ ánh sáng và nó tạo nên hình ảnh. Và mình vì cái sự mà kêu là cái ảo giác của mình đó, cho mình cái cảm tưởng đây là một cái hình ảnh là thật sự phải, thì cái tâm nó cũng sinh hoạt như vậy. Danh sắc thực sự là chân đế, niết bàn là một thực tại chân đế khác nữa, nhưng mà hai cái này không giống nhau. Và danh sắc khi một hành giả kinh nghiệm niết bàn thì danh sắc này ngừng. Ý muốn nói là khi mà một vị hành giả mà đã kinh nghiệm niết bàn rồi á, ví dụ như một vị a la hán đó, ngài tích đi đó, thì danh sắc ngừng. Sau này thầy như thầy có giải thích nữa là nói vậy thôi, nhưng mà một vị a la hán phải tịch đi thì danh sắc mới ngừng được. Cả hai chúng ta không thể nào thấy, chỉ có trí tuệ giúp cho chúng ta hiểu mà thôi. Nghĩa là niết bàn và danh sắc, hai cái này nó thuộc về chân đế, các bạn không có bao giờ tìm thấy đâu có đâu, mà bạn phải hiểu bạn mới thấy được. Vì không thấy nên tôi thường nhắc các bạn đừng tìm kiếm vô ích, đừng nói rằng tôi đã thấy chân đế, mà chân đế nó tới, quý vị nhờ chánh niệm quan sát học hỏi, có trí tuệ sẽ giúp quý vị hiểu về danh sắc và niết bàn, chứ quý vị đừng tìm kiếm. Khi chúng ta thấy đối tượng sanh rồi diệt, cái đó không phải là thực tại chân đế mà là khái niệm tục đế, chưa phải là chân đế, chỉ hiểu một chút đỉnh thôi chứ chưa có hiểu sâu sắc hết. Đó, thường thường thầy nói rằng quý vị lại quý vị định pháp với tôi, quý vị thường nói rằng một lúc một chiếc rừng trong một giây đồng hồ con người con đấy không biết bao nhiêu tiếng động nó sanh khởi. Một tiếng động sanh khởi có một tâm hay biết, một tiếng động sanh khởi có một tâm hay biết, và nó liên tiếp nó biến mất như vậy. Và cái vị hành giả đó cho tôi cái cảm tưởng là vị ấy đã thấy niết bàn, à thấy được vô thường. Tôi nói chưa, quý vị không có, chưa có kinh nghiệm vô thường được đâu. Quý vị vô thường không kinh nghiệm mà vô thường mới hiểu. À, bây giờ tôi nói gặp lại, khi chúng ta thấy đối tượng sanh về diệt, cái đó không phải là thực tại chân đế mà là khái niệm thực đế, chưa phải là chân đế, chỉ bắt đầu hiểu một chút xíu thôi chứ chưa sâu sắc đâu. Tôi lấy một ví dụ, đây là thầy nói, tôi lấy một ví dụ khi mà tôi búng một cái tay, kêu cái tóc như thế này, thì quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy sanh về diệt. Sanh diệt cái này là paramattha phải không? Chân đế phải không? Không phải chân đế. Bởi vì tất cả mọi người không cần tu niệm, người ta cũng thấy được cái này là sanh khởi và hoại diệt. Chó mèo nó cũng thấy sanh khởi và hoại diệt. Thì cái paramattha cái gì? Bởi vì paramattha là một cái pháp quá cao thượng, mà làm sao mà chỉ một cái búng tay này tất cả mọi người đều kinh nghiệm hết, thì gọi cái đó là paramattha. Khi tôi búng một ngón tay, âm thanh sanh lên rồi mất, cái đó bạn gọi là paramattha hay sao? Ai cũng thấy hết, ngay cả xuất sanh cũng vậy. Đó chỉ là kinh nghiệm chứ không phải là tuệ giác. Có một hình giả trình pháp xưa rằng con thấy đối tượng tâm thay đổi biến mất liên tục, đây nói về âm thanh. Thì lặp lại cái ví dụ này. Bây giờ tôi xin lấy một ví dụ, nếu ngón trỏ và ngón cái của tôi chạm rồi mở thì thầy làm gì này? Cái gì? Thế này, tôi lấy quý vị thấy đây ngón trỏ của tôi, đây là ngón cái. Chạm mở. Quý vị nói sao? Quý vị chạm rồi mở, quý vị thấy sự thay đổi có phải không? Nếu bây giờ tôi xin lấy một ví dụ, nếu ngón trỏ và ngón cái của tôi chạm rồi mở như thế này, quý vị thấy một sự thay đổi phải không? Đúng rồi. Nhưng nếu hai đầu ngón tay của tôi này chạm vào nhau rồi không thở ra nữa, thế bạn có thấy thay đổi không? Tôi làm như thế này thì quý vị thấy đúng rồi này, nó thay đổi. Bởi vì nó chạm rồi nó mở. Nhưng mà bây giờ tôi để như thế này, vì nào thấy thay đổi đâu? Nếu chỉ thấy thay đổi lúc chúng chuyển động, tức là khi hai ngón tay tôi giơ lên và giơ xuống, nếu chỉ thấy chúng thay đổi thì chuyển động, còn lúc chạm vào nhau thì không nhận ra sự thay đổi, vì là bạn thực sự chưa hiểu gì hết. Vì thì khoan thích cái sự thay đổi mà bạn vội vã nói rằng tôi thấy thanh diệt và tôi hiểu thế nào là vô thường. Một năm thầy để hai cái ly trên bàn. Bây giờ giả dụ cái ly này để không ai với tay đụng rớt xuống, để cái ly khác còn ở trên bàn vẫn còn. Vậy thì quý vị nói cho tôi cái nào vô thường đây? Cái ly để vô thường hay là cái này vô thường? Có một vị hành giả trả lời cho thầy, tôi thấy cả hai đều vô thường hết. Ta lần trước chắc ăn nên có cái là cũng phải sai sao? Thầy, tôi thấy cả hai cái nào cũng vô thường hết. Nhưng mà làm cái bể thấy vô thường hơn, cái bể thấy vô thường rõ hơn.
Ông thầy nói thêm, quý vị thấy không thiết quý vị chưa có hiểu gì hết trơn.
Chỉ khi nào sự kiện nó xảy ra nó để thì bây giờ quý vị mới kêu vô thường.
Còn khi mà nó đứng đây này, trong này cái tiềm năng của nó là vô thường đấy. Vì trong đó nó thay đổi mà mình không thấy. Chỉ khi nào nó rớt xuống nó bể, bây giờ mình có thấy sự thay đổi, mình kêu là vô thường.
Trở lại cái ngón tay, dù chạm hay không chạm, không dù chạm hay không, diễn trình của chúng luôn luôn thay đổi không ngừng. Và vì bạn chưa có kinh nghiệm, chưa có hiểu, cho nên bạn không có thấy cái sự thay đổi. Ồ, bạn có thấy không? Phật pháp rất là sâu sắc. Đừng tưởng rằng mình chỉ kinh nghiệm một chút thay đổi là mình hiểu thế nào là vô thường. Sự hiểu biết thâm sâu nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều công phu tu nghiệp. Có một vị thưa với thầy, sao mà thầy quá thế, tôi thấy khó khăn mà thâm sâu quá. Thì nó đúng thế. Phật pháp thâm sâu ghê lắm, trong cái Phật pháp dở rồi. Không phải là mình chỉ thấy quan sát sơ 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 rồi mình nói ồ tôi đã thấy cái này, tôi thấy cái kia, chưa phải. Đây là một ví dụ khác. Chúng ta luôn luôn nhìn, nhưng có bao giờ chúng ta thấy thay đổi trong đối tượng và tâm quan sát không? Đây này, hôm nay bây giờ cái ly trước mặt, quý vị nhìn cái ly trước mặt, có bao giờ quý vị thấy rằng cái ly này thay đổi mà cái tâm quan sát cũng thay đổi? Có bao giờ quý vị thấy không? Quý vị nhìn cả ngày, quý vị thấy cả ngày, mở mắt ra là quý vị thấy. Có bao giờ quý vị thấy rằng đối tượng trước mặt quý vị thay đổi mà tâm ở trong này nó quan sát nó cũng thay đổi? Gần như không thấy gì thay đổi cả. Nhưng nếu cứ chánh niệm hoài về cách nhìn, bạn sẽ thấy tâm biết thay đổi. Vì vậy bạn sẽ hiểu rằng sắc trần cũng thay đổi. Như vậy là muốn thấy cái ly này thay đổi thì bạn mới thấy rằng cái tâm biết ở trong này thay đổi. Bạn phải hiểu được điều đó. Khi bạn hiểu được điều đó rồi thì bạn thấy rằng thế mà nếu mà tâm mà thay đổi là đối tượng mới thay đổi. Bởi vì đối tượng không thể nào hiện hữu nếu tâm không hiện hữu. Thế đối tượng sanh khởi là tâm sẽ sanh khởi. Mà trong này thay đổi, nó phải thay đổi. Tương tự như thế, khi hai đầu ngón tay không xúc, ngón tay xúc chạm, tâm biết xúc chạm luôn luôn thay đổi, nên hành giả lúc bây giờ tự động hiểu rằng chứ không phải thấy xúc chạm thay đổi. Khi hai ngón tay này đụng như thế này, trong cái xúc chạm này á, bạn từ từ bạn kinh nghiệm rằng trong cái xúc chạm này nó có cái sự thay đổi nó rộng. Bởi vì mình không hiểu điều đó, mình không kinh nghiệm được đó, do đó mình thấy rằng chỉ cái nào nó dở lên dở vô dở ra như thế này mới là vô thường, mới là thay đổi. Một lần giả hỏi tiếp, thưa thầy, nếu thế thì con đang nhìn thầy không thấy chi thay đổi trong một vài phút, trong một vài giây. Con đang nhìn thầy sư này, con thấy thầy sư không thay đổi trong một vài phút vài giây. Thưa thầy, nhưng mà nếu như con tu và nhận ra rằng tâm của con biết trong này thay đổi thì như vậy thầy cũng thay đổi không ngừng nghỉ phải không? Các vị nghe câu hỏi không? Này, tôi nhìn ông, tôi không thấy thay đổi. Trong một phút, trong một giây, cho dù giờ là trong một ngày đó, ông cũng vậy thôi à, có thôi luôn à, có gì thay đổi đâu. Nhưng mà nếu rằng tôi quan sát và tôi hiểu rằng tâm biết của tôi trong ngày thay đổi, như vậy thiền sư sẽ thay đổi, thiền sư cũng bao giờ là một cái. Câu trả lời, đúng rồi, đúng, tôi thay đổi, nhưng mà quý vị cũng thay đổi nữa. Do đó quý vị nghĩ rằng là quý vị nhìn tôi và tôi thay đổi rồi, mà chính quý vị cũng thay đổi mà quý vị không có biết. Người ta thường nói nên vì vậy mà ta thường nói mình không thấy người nào tắm hai lần, mình không thấy người nào hai lần, hoặc chúng ta không thể nào tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì dòng sông thay đổi và mình cũng thay đổi. Thế quý vị thấy nói càng lúc thấy càng sâu sắc. Do đó chúng ta không thấy người nào hai lần hết. Và nếu rằng tâm nó thay đổi từng sát na một thì là một cái người trước mặt mình sẽ là một cái người hoàn toàn khác, hoàn toàn mới, trong một cái tắc đồng hồ họ mới rồi, họ không có thay đổi nữa. Chừng nào mà mình thấy người ta trẻ rồi bây giờ mình thấy người ta già sụ, lúc đó mình mới nói cha, sao bây giờ anh già như vậy. Sư ra ngoài rồi mình chung với con cái ông kia, ông sư Ngọc, ông lúc là sư 16 tuổi rồi, vị sư đó hoàn tục ra đời để lấy vợ lấy con, rồi bây giờ ông vô tu lại, năm này là tôi cũng 61 tuổi rồi, ông lớn hơn tôi cũng 56 tuổi, ông 66 67. Kem gặp sư kem nói trời ơi, ông này là ông Dũng hả, ông Dũng hồi xưa hả, sao ông già quá vậy, mà ông cũng già cụ mà ông nói mình già. Đúng ơi là đúng. Con gì sư ra ngoài Đà Nẵng kêu sư trưởng lão, cái Dũng tôi nói trưởng được mà lão tôi buồn lắm đó nghe. Mình kêu lão vô đó. Vâng, tôi thay đổi nhưng chính quý vị cũng thay đổi. Nên người ta thường nói mình không thấy người nào hai lần,
hoặc người ta có thể nói không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì dòng sông thay đổi và người ấy cũng thay đổi. Khi mắt nhìn một đối tượng, một khó tay chẳng hạn, nhưng khi có một đối tượng khác mạnh lên lôi kéo sự chú ý của bạn, làm bạn phải quay nhìn, lúc trở lại bạn sẽ thấy rằng đối tượng cũ, bạn sẽ hiểu đối tượng này không bằng đối tượng này bây giờ mới và tâm biết cũng mới thay thoát. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi đang nhìn người chẳng hạn, ai bước vô tự nhiên tôi quay qua tôi nhìn người đó, tôi nhìn người đó xong tôi quay trở lại, thì khi mà tôi nhìn quay trở lại, và nếu cái chánh niệm và cái sự hiểu biết của tôi mà mạnh, tôi sẽ thấy rằng khi tôi quay trở lại cái ly này nó thay đổi và cái tâm của tôi cũng thay đổi nữa. Tôi đang nhìn cái ly, có một người bước vô, tôi quay qua tôi nhìn người này, khi tôi quay trở lại nếu mà tôi giỏi cái chánh niệm của tôi sắc bén, tôi sẽ thấy rằng cái ly này mới và cái tâm của tôi cũng mới này. Lúc trở lại với đối tượng cũ, tôi sẽ hiểu đối tượng này bây giờ mới và tâm biết của tôi cũng mới nữa. Thực ra tâm biết không có ai hết, nhưng mà tâm biết mới và đối tượng mới. Nếu không thấy tâm biết thay đổi, bạn sẽ nghĩ ngón tay này hay là cái ly này hồi nãy vậy, bây giờ cũng vậy, thường còn không thay đổi chi cả. Nếu mà bạn không biết rằng bạn, nếu không thấy tâm biết thay đổi, bạn sẽ nghĩ ngón tay hay là cái ly hồi nãy và bây giờ nó cũng vậy, không, nó thường còn, nó không có gì thay đổi cả. Thưa thầy, những điều thầy vừa chỉ sao mà thấy bộ sâu sắc như vậy? Thôi, quý vị hãy tiếp tục quan sát rồi học hỏi đi. Đó là lý do tại sao tôi cảm nghe và vô cùng thích thú khi thực hành pháp bảo. Khi có sự hiểu biết, một khi một ít thôi, thầy luôn luôn là nhắc mình vậy đó. Không phải là ngày hôm nay mà tôi nói cho quý vị mà tự nhiên đùng cái mà tôi hiểu như vậy đâu. Mà đây là một cái diễn trình tu tập rất là lâu. Một ngày tôi hiểu được một chút, góp trở lại. Khi có sự hiểu biết, một khi một ít, tôi thấy Phật Pháp vô cùng vi diệu. Tôi không bao giờ nghĩ về những điều tôi nói với quý vị. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ được như vậy. Chỉ có trí tuệ nhờ sự thực tập giúp tôi thấy được những điều sâu sắc tôi vừa mới nói, những điều mà tôi không bao giờ tưởng ra được. Suy nghĩ, bạn nhớ rằng suy nghĩ không phải là tuệ giác. Khi tuệ giác sanh lên, bạn không ngờ là nó như thế được. Do đó tôi luôn luôn trân quý chánh niệm và trí tuệ. Không thiền chánh niệm, suốt cả bao kiếp sông sanh tử luân hồi cũng không thể nào có cơ may hiểu được những điều gì mà tôi vừa thưa với quý vị. Ông thầy nói khi mà tôi hiểu được những cái chuyện mà tôi thưa với quý vị, tôi nói với quý vị, tôi thấy cái thiền này nó quá sâu sắc, cái chánh niệm này nó quá, cái trí tuệ nó quá là tuyệt vời. Thành ra tôi biết rằng là trong sanh tử luân hồi mà tôi đi tới đi, tôi biết bao nhiêu kiếp, làm sao mà tôi thấy được như vậy. Nếu mà tôi không hành thiền, tôi không bao giờ thấy được như vậy. Mà thầy nói cái giác hiệu, nghĩa là nhưng mà tôi trân quý cái cuộc sống của tôi trân quý cái sự tu niệm của tôi, bởi vì không có cái sự tu niệm, tôi không bao giờ hiểu được những điều mà tôi thưa với quý vị. Và thầy thường nhắc rằng khi mà các bạn mà tu, các bạn sẽ thấy cái sự tư duy của mình rất là hạn hẹp. Từ trước mình sử dụng tư duy rất là nhiều, bất cứ trường hợp này mình cũng có tư duy hết, ngay cả trong thiền tập mình cũng có tư duy nữa. Nhưng mà ông ấy, khi mà bạn chánh niệm, bạn thấy cái sức mạnh của chánh niệm và trí tuệ, bạn thấy cái tư duy rất là yếu. Tới một lúc nào đó khi phiền não mà tới một cái cường độ nào đó nó mạnh là nó tràn ngập mình, tư duy chịu nổi nữa. Khi phiền não của bạn càng lúc càng giảm, tâm càng lúc càng trong sạch, trí tuệ khai mở, giúp hiểu biết càng lúc càng sâu. Trí tuệ có được nhờ tâm trong sáng. Người ta không hiểu điều này nên khi hành thiền cứ chú vào đối tượng và cố tìm tòi trong đó. Ông nói tôi dạy quý vị là tôi nhắc nhở rất nhiều về chữ hai chữ trí tuệ. Phương pháp nào tôi cũng nói rằng phải sử dụng trí tuệ hết trơn. Và ngay trong khi thực tập tôi cũng nói rằng pháp hành này này quý vị phải sử dụng rất nhiều trí tuệ. Và người ta và muốn như vậy là các bạn cứ quay trở lại và quan sát tâm. Mỗi đối tượng sanh lên đều có tâm biết, mỗi đối tượng sanh lên đều có chánh niệm. Coi cái tâm của mình chứ đừng coi đối tượng. Bởi vì khi bạn chú vào trong đối tượng, bạn không tìm kiếm trong đó được đâu. Trong đối tượng bạn sẽ thấy, bạn sẽ kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm này không thể nào sâu sắc được. Bởi vì như ông thầy vừa nói, tất cả danh sắc niết bàn đều là chân đế hết. Mà chân đế là phải hiểu, mà hiểu là trong tâm hiểu chứ không phải là cái sắc ở ngoài, không phải là đối tượng ở ngoài. Người ta không hiểu điều này nên hành thiền cứ chú vào đối tượng và cố tìm xét. Tìm xét trong đường là tìm xét vô thường, khổ, vô ngã, là bất cứ cái gì đó trong đối tượng. Họ sẽ không bao giờ có trí tuệ. Mỗi lần tôi thấy mình có chánh niệm và trí tuệ đi kèm là tâm tràn đầy năng lực. Chỉ cần có thấy vậy thôi, không làm gì hết, thấy được cuộc sống có ý nghĩa và tâm không bao giờ chán nản. Nhờ vậy mới tập được cả đời vì tâm quán chú, chứ còn dùng nỗ lực chắc không đi xa, vì từ từ thân và tâm sẽ quá mệt mỏi. Ông thầy nói tôi không hiểu làm sao mà tôi có thể tu cho tới giờ này. Quý vị biết là ông thầy này đã không gặp Hòa Thượng từ lúc mà ông còn bé tí tẹo, rồi tới khoảng chừng 15-16 tuổi là thầy bắt đầu đi vô tu với Hòa Thượng. Hòa Thượng dạy rồi thiền, rồi thầy là bỏ đi ra đi chơi bời sát tán, chơi một tứ đổ từ không thiếu một món gì trơn. Tức là cái diễn trình tu của thầy là nhiều lắm, nghĩa là gọi là 3 chừng 7 nỗi, khi lên khi xuống, mãi cho tới một lúc mà khi mà thầy ở tới cái giai đoạn mà cuối cùng á của cái sự cát tán rồi đó, nghĩa là sắp sẽ chết rồi, sắp sẽ điên rồi đó. Thầy nói tôi đi tới chùa, người ta nói cái diễn đấy mà tôi cứ cảm tưởng là người ta nói xấu tôi, hallucination cho quý vị cái Mỹ là vậy đó, không biết tiếng Việt gọi ảo tưởng đó. Ảo tưởng rồi đó. Tới một cái giai đoạn là thầy nói có một người bạn của thầy đó cũng hút thuốc phiện giống như thầy, dùng xì ke và ma túy giống như thầy đó, mà thầy tách ra đi tu được, trở lại cho Hòa Thượng để tu niệm, còn người bạn đó sao nó chết luôn, bởi vì thuốc phiện cần sa ma túy đó. Thì thầy nói rằng tới một cái lúc mà cuối cùng mà tôi thấy cái là hết đường đi rồi đó, lúc bây giờ tôi mới thật sự tu. Thì ông nói rằng là mỗi lần tôi thấy mình có chánh niệm và trí tuệ đi kèm là tâm tôi tràn đầy năng lực, thấy được cuộc sống có ý nghĩa và tâm không bao giờ chán nản, nhờ vậy mà tôi biết tập được cả đời. Ông nói quý vị biết tôi bắt đầu rất là lâu rồi, tôi bắt đầu cả mười mấy 20 năm, mà sao cho tới bây giờ tôi vẫn còn tu được là bởi vì sao? Bởi vì tôi tu mỗi lần tôi hiểu, nhờ cái hiểu biết này tâm tôi nó vô cùng thích thú, tôi không đáng ngại. Còn quý vị tu mà quý vị sử dụng cái sức của quý vị sử dụng tinh tấn, tôi bảo đảm là quý vị không đi cao cuộc đời. Mà cái này là không phải thầy nói đâu, mà chính sư cũng có kinh nghiệm với quý vị. Tôi nhớ năm 1987 là ngài Hòa Thượng, thầy của sư là gửi sư qua bên trung tâm Ma thì học ở đó. Thì qua đó là toàn người nước ngoài không, cái nhóm mà tụi này qua học toàn là người nước ngoài, họ dành riêng cho một cái thiên đường riêng cho người nước ngoài, nam nó cái gì, nữ thì không biết đi đâu, nam một cái thiên đường riêng. Thì sư gặp được một cái vị sư đó là hành thiền rất là tinh tấn, chương trình ngủ được 4 tiếng mà thôi, từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng, mà thiền sinh ngoại quốc là rất rất theo đó, là bởi vì họ kiểm tra rất là kỹ, bên ma thì họ không có để giống như bên này đâu. Vì vậy mà quý vị biết họ tập tích cực, không nói chuyện không nhòm nhau nữa, không nói chuyện không nhòm nhau, cứ biết tập, mà sư thấy có một vị tập rất là giỏi, thế là thiền sư cũng khen là dữ dội lắm á. Chừng 1997 thì gặp vị đó là năm 1987, 97, 10 năm sau sư gặp trở lại. Quý vị biết ông này ông tập theo cái nhịp độ còn hơn người xưa nữa. Quý vị tưởng tượng cái nhà ăn giống như mình đây này, ông ở cái cốc ở chỗ cốc sư đó, từ cái cốc sư mà đi tới nhà ăn 10:45 người ta bắt đầu ăn, mà 9:15 ông ta đi rồi, mà 9 giờ tới 10:45 chưa tới. Quý vị biết đi chậm đến chừng nào, đi cái chút mà ông lên ông ăn mà mãi cho tới mà cái này tất cả mọi người đi về hết trơn rồi đó, sư vẫn còn ngồi đó ăn. Sư ăn chút ăn rất chậm mà pháp hành và bên điểm mình thân là vậy đó. Tất cả mọi người đều nói sư là tôi rất là tinh tấn hết đó. Có một lần sư dòm không người tư nghĩ, sư nhận ra là 10 năm trước mình có gặp ông ở bên trung tâm Ma Chi rồi. Sư mới chạy tới sư gõ cửa, mà khi mà sư mở cửa vô là mặt tận duy lắm, nghĩa là ông nói là không muốn ai đụng tới ông hết trơn, để yên trong tù. Ông chỉ cần gặp thiền sư mà thôi, còn tất cả mọi người khác không có được người nào tới, ngay cả những người mà làm việc ở trong trung tâm cũng vậy nữa. Khi mà sư mở cửa ra đó, sư kêu ông, sư nói ông là Panyavaro phải không? Panyavaro là tên của ông. Ông giật mình, ông hỏi làm sao sư biết tôi. Tôi nói nếu mà tôi không làm 10 năm trước tôi gặp ông ở bên Ma Chi rồi. Ông nói đúng, lúc bây giờ quý vị biết sao, phải là ông hết rồi. Cái bộ mặt mà của một người tu hành mà tinh tấn, mà kiên trì, mà cái bằng cố gắng, mà nỗ lực đã rất xuống. Trời, ông nói chuyện với sư phiền não gần cả tiếng đồng hồ. Ông chửi hết người này tới người kia tới người đó ở trong trung tâm. Tôi nói trời ơi, tôi thấy mấy ngày là tôi vô, trước khi tôi gặp sư, thấy sư tinh tấn mà peaceful, tức là yên lặng quá, mà sao sư tâm sư như thế này. Ông nói cái tám ở đây nó ngu quá, không hiểu gì cái nó ngu quá được quá đó. Cái cuối cùng sư mới hỏi, thế bây giờ đó sư gặp nhiều khó khăn quá, bây giờ sư cần cái gì sư nói tôi nghe để tôi giúp sư được. Thì ông nói là tôi cần cái đó, cần cái đó, cần cái đó. Sư nhờ thì giả đi mua hết cho ông. đến khi quý vị biết mua rồi đem về đưa cho ông với sự bằng hạ nhau thế nhiêu, ông ăn mấy cái đồ mà cho cái đồ tủ trắng tủ xanh dùng tủ khác cái gì có được cái nào hết trơn. Mình bỏ tiền ra mình mua mình cho ông ấy, chứ đâu có phải là cái trong ở trong trường trường hiện đâu, nhưng mà mình nghĩ tình bạn bè đó giúp ông nói một câu nặng nề như vậy đó. Ra được đủ rác đấy, giúp đi thì thôi. Kể quý vị biết chừng 2 ngày sau ông đến báo cho quý vị biết ông sẽ rời trung tâm, ông không muốn ở. Cho nên tại sao vậy? Chỉ có một chuyện thôi, là cái vị mà coi cũng giống như trụ trì ở đây vậy đó, là nhỏ hạ ông. Vì nhỏ hạ sư là nhỏ hạ luôn có ông nữa. Ông nói là trong sự sám hối đó, thường thường mà người nào mà người lớn hạ thì kêu bằng tê, mà người nhỏ hạ là hạ quý sô. Ông kia nó ngược lại, ông là ông kia ông này là hạ quý sô, còn ông xưng là bằng tê. Tức là ông xưng là ông là sư huynh, ông là sư đệ, có bao nhiêu đâu thôi đó. Mà ông mới nhất định ông không ở nữa. Nó đủ quá. Mà ông tập với sư từ năm 1987, mà 10 năm sau ông còn tập, mà quý vị thấy dữ dội dội vậy đó. Nghĩa là tinh tấn, không bao giờ sẽ thấy một người nào mà tinh tấn như vậy. Thành là đủ biết, nghĩa là bên trong cái sự tinh tấn đó, nó ép dồn, ép dồn cái tâm lý nó chịu, nó bung ra cái tự nhiên bắt đầu nổ sân dữ dội vậy. Sư nhìn từ năm 97, 10 năm, cái đây mười mấy năm, sư nhìn gương ông đó là di chuyển, sư đổi. Khi mà sư nghe tiếng Hòa Thượng Sư Minh đặt sư tinh tới đó, tại vì nghe mà nhìn tâm mà quý vị biết cái lần đầu tiên mà gặp Hòa Thượng Sư Minh là sự biểu đi xuống gặp thầy mình đây đó. Hai cái người thông dịch ngồi đó, sư ngồi một bên, thầy ngồi một bên. Sư không biết sư nói cái gì đó. Sư hỏi ông á, cho thầy cái sư, ý của sư chánh niệm là cái gì? Chánh niệm nghĩa là sao? Thì định nghĩa chúng tôi chánh niệm là sao? Quý vị biết làm cái gì? Ông để cái tay một cái âm liền, đặt cái y vai đá, ông quất một cái âm văng xuống liền. Ông nói đau không? Đau. Biết không? Biết chánh niệm á. Trời ơi, ngôn thật dạy kỳ cục. Nam ơi là nam, chứ nam ơi là nam. Ông vô tình tháp á, quý vị biết không, lúc này là còn có bàn có ghế, còn hồi trước á nằm dê chẳng hẳn cái đất này, là lăn qua lăn về, lăn qua lăn về, và còn đến túc nữa. Với trường vô gõ cửa ầm 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 kia, về tình tháp vô là trải chiếc chiếu, ông nằm giữa lưng ngủ bắt mình tình, mà từ ông cũng ngủ đó nè, anh ngồi lơ mơ nó bậy lại chụp mình á. Thành ra quý vị xem, càng lúc thầy ấy, càng thay đổi đó. Trong một buổi trưa mà quý vị mới gặp, không thể nào tưởng tượng đây là một ông thiền sư được. Ông ngồi á, quý vị biết bây giờ đó, đi khu ni người đại hàng đó, sắm cho cái bàn đó. Tại vì sao mà sắm cái bàn đó? Tôi hỏi, chà, lúc bây giờ thầy sang quá sắm cái bàn đó. Không nói không phải, bởi vì tôi ngồi trên tôi không có chịu mà thu thúc thành ra mấy bàn đi khu ni bàn ngồi với bàn đầu quá. Bàn kia nó tôi ngồi cho thầy cái bàn cho đầu trời đất ơi. Không mệt cho nên ngồi chơi chẳng hạn. Thôi, chị tha rồi, nó trở lại. Nhờ vậy tôi mới tập được cả đời, vì tôi tâm tôi thích thú trong pháp hành. Chứ khi mà tôi nghĩ rằng nếu bạn dùng nỗ lực, tức là dùng cái sự tinh tấn, chắc có lẽ chúng ta cũng đi xa lắm. Vì từ từ thân và tâm mình nó quá mỏi mệt. Nỗ lực quá mỏi mệt. Trí tuệ cho mình thấy nhiều điều mới, nên tâm thích và cứ tiếp tục tu mãi. Đó là lý do tại sao mà ông nói là bây giờ tôi hành thiền, tôi cứ nhắc Phật tử, nhắc hành giả là nhớ đặt câu hỏi, nhớ duy trì trách nhiệm, nhớ phải không phải duy trì trách nhiệm mà nhớ luôn đặt câu hỏi để tạo cái sự thích thú trong cái sự thực tập. Ông nói có một lần tôi kinh nghiệm một điều. Ông nói tôi đi vô trong cầu tiêu, tôi hít cái này, tôi kể cho quý vị nghe rồi. Tự nhiên tôi thấy rằng ủa, chỉ có cái mũi này mới nhận được mùi mà thôi. Tôi nói trời ơi anh ơi, tôi kinh nghiệm cái hay quá, chỉ có cái mũi thế này nó mới nhận được mùi, cái ông anh má mày điên hay sao, ủa cái lỗ tai nó nhận ngửi được. Thì quý vị thấy đây là những cái kinh nghiệm mà sau này để một cái bài pháp khác sư đọc thầy giải thích cái đó là cái gì. Cho thầy tâm người điên diễn ra như thế nào. tâm không già mà bây giờ tâm người điên diễn ra như thế nào. Toàn là tâm si, không có một chút trí tuệ nào cả, nên phản ứng theo bản năng giống như súc sanh. Tâm không kiểm soát được, vì không có sự tỉnh thức, không có sự hiểu biết. Người điên là vậy đó. Người điên là tâm là toàn tâm si không, không có trí tuệ nào hết. Phản ứng theo bản năng giống như súc sanh. Tâm không có sự kiểm soát, vì không có sự tỉnh thức, không có sự hiểu biết, không có trí tuệ chút nào. Toàn là tâm si không.
Một câu hỏi khác, câu hỏi này rất là hay, quý vị nghe này. Tâm của chúng ta rất nhanh và tùy phiền não, chỉ có trí tuệ mới chặn được phiền não thôi. Cái này là quý vị nghe rất rất nhiều lần, thầy lập tới lập lui là quý vị không ngăn chặn được phiền não. Quý vị tu để có trí tuệ, trí tuệ sẽ làm cái chức năng là diệt trừ phiền não cho quý vị, chứ quý vị chặn phiền não không được. À, quý vị nói quý vị chặt phiền não, quý vị chặt không được. Có một cô qua đây, cô nói con thấy cái gì đó phiền não nó sanh khởi, cái con nói cho phiền não, tao giết con em mày liền. Tao giết mày cái phiền não. Cái phiền não trả lời, mày giết tao, tao đã giết mày. Trời mà đúng qua. Tao giết mày là với tâm thân rồi, tức là phiền não nó đã giết mình rồi. Bây giờ để lại câu hỏi này. Tâm chúng ta rất nhanh và đầy phiền não, chỉ có trí tuệ mới chặn được phiền não thôi. Vậy thì tại sao người ta thường nói rằng bố thí nhất lòng tham, tham nhẫn bất tâm sân, và nếu bạn hiểu vô thường khổ vô ngã sẽ bất tâm si. Quý vị có nghe mấy cái này chưa? Ta luôn luôn nói như vậy. Để tôi bố thí này, bố thí thì bất lòng tham, cái tham nhẫn làm sao bất tâm sân, đúng quá chi nữa, hiểu vô thường khổ vô ngã là tự nhiên tôi sẽ bất tâm si. Câu trả lời, lòng tham sẽ không bị cắt đứt bởi bố thí, tham nhẫn không cắt tâm sân. Ông trả lời tức thì liền, lòng tham không bị cắt đứt bởi bố thí, và sự tham nhẫn không cắt nổi tâm sân đâu. Thì bố thí chúng ta cần kiểm soát xem bố thí với tâm gì. Nếu với tâm vô tham mới cắt được tham, giới được tâm sạch nhờ tâm bên trong dặn đừng làm, đừng làm, đừng phạm, chỉ có tâm mới trị được tâm mà thôi. Thì đọc lại cái phần này ha. Lòng tham không bị cắt đứt bởi bố thí, tham nhẫn không bị cắt đứt bởi tâm sân. Thì bố thí chúng ta cần kiểm tra xem chúng ta bố thí với tâm gì. Nếu với tâm vô tham thì mới cắt được tâm tham. Nhưng mà mình có chắc rằng mình bố thí với vô tham không? Đây, nếu với vô tham thì mới cắt được tham. Giới của chúng ta được trong sạch nhờ tâm bên trong dặn đừng làm, đừng làm, đừng phạm, thì chỉ có tâm mới trị được tâm mà thôi. Nhiều người bố thí vì muốn được khen, người được người ta để bố thí để người ta biết mình giàu mình tốt, toàn là tham lam, không làm sao hết tham. Ví dụ nhiều người bố thí với một lời mong rằng kiếp sau sẽ được giàu sang, sẽ được thanh thiên hay là có sắc đẹp, vân vân rồi vân vân. Bố thí như vậy là bố thí toàn cái tâm tham, thì làm sao mà cắt tâm tham? Tham nhẫn không cắt được tâm sân. Tại sao như vậy? Sân là đôi ra, tiếng Pali á, tiếng Pali chữ sân gọi là đôi ra. Đối lại với sân là adoja, mà adoja là vô sân, có nghĩa là tâm từ. Vậy phải nói nhờ có tâm từ thật sự mới cắt được tâm sân. Tâm từ thật sự nghe quý vị, trong phải mình nói cầu xin cho cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin cả chúng sanh an vui hạnh phúc rồi, không phải cái đó, không phải, chưa phải là tâm từ thật sự. Đó là mình mới nhắc tâm mình vậy thôi. Vậy phải nói nhờ có tâm từ thật sự mới cắt được tâm sân. Tham nhẫn nếu đồng nghĩa với ráng chịu đựng, đó là một dạng đè nén, kiểm soát, đè xuống. Và không tham nhẫn, không phải tham nhẫn nhờ có được tâm từ. Thầy nói chữ sân là đô ra, ngược lại sân là a đô ra, mà a đô ra này là tâm từ. Vì vậy muốn mà cho tâm sân nó bớt đi là mình phải có thật sự có tâm từ, không phải là tâm từ mà mình nói. Thường là mình nói tâm từ, mình nói mình tập, khi mình tập thì tâm từ đó mình nói mình cầu xin cho mình trước được ăn vui hạnh phúc, rồi mình cầu xin hết cho tất cả những người xung quanh mình được ăn vui hạnh phúc. Đó là cái phương gọi là tâm từ thực tế. Họ thượng sư mình từng dặn vậy đó, chứ họ từ cái người mà tập tâm từ thật sự á là hành giả tới đường thứ này. Mình này mình tập thiền này, mình tập thiền xong tới một lúc nào đó tâm mình rất là yên tĩnh, nhờ có chánh niệm, nhờ có thay đổi chân chánh, tâm mình rất yên ổn, rất yên tĩnh. Lúc đó mình hiểu thế nào phải cảm thấy tâm của mình, thế nào là cảm thấy tâm yên tĩnh. Mình hồi hướng, mình mong cầu cho tất cả những người xung quanh mình được cái cảm thấy tâm như vậy. Cái đó là sự tâm từ đó. Còn cái tâm từ kia là tâm từ tục tế, mình nói thôi cho tâm của mình nó chưa tâm từ. Bởi vì quý vị thấy đôi khi mình nói cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, nhưng mà có những cái nghiệp sanh nó nhảy vô trong này, mình kiểm tra, mình kiểm soát được. Như vậy chỉ có vô tham mới cắt được tham, chỉ có vô sân mới cắt được sân. Còn những tư duy về vô thường, khổ, vô ngã thì sao? Ông này, vị này hỏi cái ba chuyện luôn. Thứ nhất là nhờ bố thí mình cắt được tâm tham, thầy trả lời không. Nhờ có tham nhẫn mình cắt được tâm sân, trả lời cũng không nữa. Bây giờ cái thứ ba, thì bây giờ nếu những cái tư duy về vô thường, khổ, não, vô ngã có cắt được tâm si không?
chỉ có một chút trí tuệ giúp tâm chúng ta yên ổn mà thôi. Nghĩa là khi mà quý vị tư duy về vô thường, ví dụ chẳng hạn như có một câu chuyện xảy ra, quý vị nhắc quý vị, ô tất cả đều là vô thường, quý vị tư duy một chút xíu như vậy, tâm quý vị nó an ổn xuống, nó yên xuống, thì cái tư duy thông thường là đó là cái phương tiện giúp tâm nó yên. Do đó mà thầy nói rằng chỉ có một chút trí tuệ giúp tâm yên ổn, đây là một dạng tư tuệ, tư duy về những gì đã được nghe và đọc sách trong kinh sách, chứ chưa phải là tu tuệ hay trí tuệ thực chứng. Chỉ khi nào có được trí tuệ thực sự nhờ tu niệm, trí tuệ mạnh và sâu sắc này mới mong dẹp được tâm si và tham sân cũng bị đoạn tận, a moha mới diệt được moha mà thôi. Như vậy là tham là lobha thì phải có a lobha mới dẹp được, còn mình bố thí không thôi chưa phải là cắt đứt lòng tham đâu. Chút xíu sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài nói về bố thí. Cái kế nữa, đô ta là tâm sân thì phải có a đô ta mới trị nó lại, tức là phải có tâm từ thật sự. Và cuối cùng, nếu là tâm si là moha thì phải có a moha là trí tuệ thực chứng, trí tuệ do cái sự tu niệm của mình, chứ không phải trí tuệ bằng văn tư và tư tu, văn tuệ và tư tuệ. Hai cái này nó chỉ tạm thời làm cái gì ổn thôi, chứ không có làm thật sự là cắt đứt được não. Thưa thầy, con chưa thực sự hiểu thế nào là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mượn tạm trí tuệ của Phật để tu. Nói như vậy có đúng không? Bởi vì con vô thường con đã biết đâu, con chỉ hiểu một cách phiến diện là vô thường là như vậy thôi, mà con chưa thực sự hiểu là vô thường, khổ, vô ngã, con cũng chưa hiểu tới nơi. Vậy bây giờ con mượn tạm cái trí tuệ của Phật, con Phật dạy vô thường, mình dùng cái đó để mình tu. Vâng vâng vâng, đúng, đó là kiến thức, đó là trí tuệ mà mình vay mượn của người khác. Nếu Đức Phật không sanh ra đời, không dạy giáo pháp cho chúng sanh, thì thế gian này chẳng có ai biết vô thường, khổ, vô ngã. Là bởi vì sao? Vì màn vô minh quá dày và che trùm tất cả. Vì vậy chúng ta bắt đầu sự thực tập gọi là văn tuệ. Do đó mà khi quý vị tới đây, ông nói, ông giúp cho quý vị trước là cái sự trí tuệ mà trí tuệ bằng văn thôi, tức là thông tin á, information cho đúng, giúp quý vị sự thực. Vì vậy chúng ta bắt đầu bằng sự thực tập bằng văn tuệ, tức là thông tin đúng. Hành giả được dạy phải có chánh kiến, phải có chánh tư duy, phải có thái độ chân chánh, tất cả là trí tuệ thôi mà mình chưa có, thì mình mượn tạm của ông thầy, ông chỉ cho mình. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi và tâm mình suy nghĩ về gia đình, suy nghĩ về chuyện câu chuyện bên Việt Nam làm cho mình đau khổ chẳng hạn, mình nhắc mình có chánh kiến. Chánh kiến nghĩa là đây là tâm suy nghĩ, đây là tâm suy nghĩ thôi, có ai trong này hết, không có gia đình, có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có ai hết, chỉ là tâm suy nghĩ mà thôi. Càng tu niệm, chúng ta càng hết lòng tri ân Phật, chính giáo pháp của Ngài dẫn chúng sanh ra khỏi chỗ lầm lạc. Không ai tự tu tự đắc nếu không có Đức Phật chỉ dạy, chỉ có Ngài là bậc toàn giác và các vị tập giác thật mới tự mình liễu ngộ chân lý. Các vị sinh dân như các Ngài, như Tôn giả Thái Lợi Phất, Bục Kỳ Liên, Ca Diếp đều nhờ thực hành chánh pháp của Đức Phật toàn giác. Thầy nói, mình càng tu bao nhiêu, mình mới thật sự gọi là tri ân Phật. Bởi vì nếu mà Ngài không nhắc, không nói cho mình biết thế nào là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta không bao giờ hiểu điều này. Và như vậy mình có đau khổ, mình lăn trôi trong sanh tử luân hồi hoài. Và cũng phải mình thôi, mà các vị như Tôn giả Thái Lễ Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp là các vị thánh nhân được đắc đạo quả là cũng nhờ Phật. Phật dạy cho biết cái giáo pháp của Ngài, rồi các Ngài tu hành, rồi các Ngài mới là đắc đạo quả. Thành ra càng tu niệm bao nhiêu chúng ta mới thật sự cảm ơn Đức Phật, tri ân Phật. Lúc bây giờ ngài hòa thượng Uttika mới nói, lúc bây giờ bạn mới thật sự là quý vị Phật. Còn bạn nói rằng Đức Đăng Sa La Nang Kích Cha với con về con nương tựa Phật, mà quý vị chưa biết thế nào là nương tựa Phật đâu. Khi nào quý vị thực hành giáo pháp của Ngài, quý vị thấy chính Ngài giúp mình bớt đau khổ, quý vị mới hiểu đây là cái con đường mà mình được cần nương tựa đó. Bây giờ sẽ đọc quý vị nghe một cái bài khác liên quan đến một cái đề tài khá hay, đó là vấn đề bố thí và nhận vật thí. Bài này thì không biết sao mà thầy giảng rất là dài, và chắc có lẽ là không có gì giờ nói hết trong ngày hôm nay, nhưng mà chắc chắn sẽ nói cho quý vị trong những lần tới nữa. Bây giờ quý vị nghe câu trình bày, câu pháp trình bày như thế này. Đây là cái câu vừa rồi là của Tăng, bây giờ câu này là của Đi. Con đang từ Việt Nam qua một bộ ý rất là đẹp và tốt, có phát ý cúng dường cho một cô tu nữ lúc đến miếng điện. Khi đem bộ y ra thấy tốt quá, tâm dụ dự muốn giữ lại cho mình. Cuối cùng con cũng thắng được tâm tham và cúng dường bộ y đó đến một vị nữ tu miếng điện. Con rất hoan hỷ với việc làm này, nhận thấy rằng tâm này chưa nắm giữ tất cả những vật dụng mà người ta cho mình, nhận bao nhiêu cũng được, nhưng mà cho ra thì quá ít. Thế mà cho bao nhiêu là mình cũng lấy mua hết, vơ vét mà đem mua hết. Mà khi mà cho ra thì rất là khó khăn, cho đã ít rồi mà còn chủ tới vợ giữ lui, nghĩ qua như lại khi đấy nghĩ lui nằm ban đêm cắt chân lên trán, nghĩ không biết mấy đêm rồi cuối cùng mới cho thôi. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời rất là hay. Tâm tham không ở chỗ nhận hay cất giữ vật cúng dường, mà tham có mặt do tâm dính mắc. Ông thầy nói không. Vì anh giả này nói rằng con thấy rằng cái tâm tham nó nhắc, nó kêu mình giữ rất là nhiều, cái gì cũng giữ hết, cho cái gì cũng lấy hết trơn, rồi cho cái gì cũng lấy, rồi mà đến khi cho ra nó rất là khó khăn. Thì ông thầy nói cái giữ cái nhận không phải là tâm tham, mà tâm tham ở cái chỗ mình dính mắc. Đừng có đặt vấn đề nhận hay không nhận, lấy những tất cả những gì người ta cho mà xem thử tâm mình có dính mắc vào vật thí hay không mà thôi. Quý vị đừng có lý tới là cái chuyện quý vị nhận bao nhiêu đồ, mà quý vị đặt cái câu hỏi gì khi mình nhận cái đồ đó, cái tâm mình có ham có thích trong cái món đồ đó không. Và ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy người ta cho mình 10 bộ, cho tôi 10 bộ y, tôi đem tôi cúng dường hết cho chư tăng 9 bộ, còn tôi giữ lại bộ chi lụa, bộ tốt nhất tôi giữ lại. Cái này là kẹt rồi đó quý vị, nghe không? Tức là chính cái kia mình không cần, cho đó mình dục ra hết nhanh lắm, khỏe lắm, còn phần còn cái còn lại mình giữ, ví dụ cho mình. Ngài Hòa Thượng sử bên thầy của tôi, ai cho gì ngài đều nhận hết, bởi vì theo ý tôi không có cái gì mà bạn không cần, cái gì cũng cần cũng xài được vào chuyện này chuyện nọ hết. Hòa Thượng sử bên đó, ai cho cái gì ngài cũng lấy hết, thầy để đó. Lâu các vị mà hòa thượng khác tới thăm, mới là bạn bè của ngài tới thăm, ngài đem ra cho. Thật giả là khi ra ngài kêu đem về làm mạng của ngài, là các chùa nghèo ngài cúng dường. Thành ra cái gì cho cái gì ngài nhận hết, nhận vật thí rồi hoan hỷ tất làm của riêng, thì dính mắc cứng vào đó đấy mới là lô ba. Thành ra quý vị thấy ông thầy cũng có những câu trả lời rất là đặc biệt, mà ngày hôm nay mà thầy nói cái câu này á, sư mới khởi lẽ ra 10 năm về trước mà khi gặp thầy đó, người ta nói thầy kia là lý do này, ông này là ông tham lam vô cùng. Đây là một sư người Đức nói với sư vậy đó, ông sư kia là lý do này là vô cùng tham lam. Chứ không phải tham lam là sao tham lam, trời ơi sư vô phòng ông cái gì ông cũng lấy hết rồi. Mà ông đã quên một điều là thầy cho nào ông biết, ông nói với sư mà chính sư nghe, mà cả mấy năm trời là sư luôn luôn nghĩ trong tâm ra thầy tu cái gì cũng được, có một cái mà tham có cái gì cũng lấy hết, mà đến khi ông cho thì đâu có biết đó. Bây giờ thầy nói ra cái bài này sư mới hiểu đó. Quý vị thấy mất rất nhiều thì giờ để mình hiểu, và quý vị tới một cái là quý vị có cái thông tin này liền. Thưa thầy, tôi thấy rằng bây giờ câu hỏi trở lại, thưa thầy con thấy rằng đôi khi cái tâm tham nó gạt mình, nó nói không kể lấy đi để mình để đó cho người ta, nhưng mà thật ra mình để mình phải. Bây giờ phải tính sao? Đôi khi tâm tham nó gạt mình mà. Câu trả lời thì hãy cẩn thận quan sát tâm. Người ta thường nói đùa, nếu hỏi ai là người tham nhất trên thế giới này, câu trả lời chắc chắn là sẽ một ông sư hay là một bà bãi nào đó. Ông nói nếu có một cuốn sách mà nói là cái người mà tham nhất thế giới là chắc chắn là có tên ông sư. Là tại vì sao là chư tăng là luôn người ta sẽ cúng dường, người ta cho. Rồi đôi khi mình không biết, mình quên tâm mình, do đó cách mình giữ, mình tưởng là mình nói mình cho người khác, mà thật ra mình giữ cho mình không. Và có một cái câu chuyện khác cũng nữa, cũng nói tâm tham mà thầy kể liên quan với nhà sư. Ông sư á là luôn luôn nhận, ông không đưa, không có cho ai hết trơn á. Cái gì hiểu không? Nhà sư hay là các cô tu nữ là những người tu, người ta cho là mình nhận, cho ra mình không đưa cho ai hết. Quý vị nghe thì chỉ dùng chữ đưa đó. Thành ra có một lần đó có ông sư đang chết đuối, cái Phật tử nói chú đưa cái tay con kéo lên, ông nói không, tao không đưa cho ai hết, sức mấy mà tao hứa. Bây giờ một cái câu hỏi liên quan tới một cái chữ gọi là bốn chữ ba la mật, trong cái bài này sư cũng nhắm được cái thông tin, sư đi theo cái thầy mười mấy năm rồi, bây giờ sư mới hiểu cái này. Mấy quý vị nghe về vấn đề bốn chữ ba la mật. Thưa thầy, trạng thái tâm như thế nào thì sự bố thí cúng dường mới trở thành bố thí ba la mật? Sư không biết câu này, mà sư cũng hiểu rất là mờ rồi. Bây giờ mời quý vị nghe. hãy quan sát cả hai tâm khi bố thí, không phải bố thí nào cũng là ba la mật, bố thí ba la mật hết đâu. Chỉ khi nào người nào mà có trí tuệ thật nhiều thì bố thí ấy mới trở thành là bố thí ba la mật. Điều hành giả mình này nên làm và làm được bây giờ đó là mỗi lần cho cái gì, cúng dường cái gì, nhớ coi chữ tâm mình cho cái tâm gì và thái độ mình có chân chánh hay không. Thế chưa thật sự là bố thí ba la mật đâu. Khi làm với tâm hoan hỷ sẽ không tạo được một cái gì ba la mật hết. Khi quý vị cúng dường và quý vị nói rằng con cúng dường với tâm hoan hỷ, quý vị nhớ quý vị không tạo được một chút ba la mật nào cả. Tại sao như vậy? Tại sao mình hoan hỷ trong khi cúng dường mà mình không tạo được một chút ba la mật? Lý do là vì khi mình cho mà tâm mình có đầy đủ trí tuệ sẽ không cho với tâm hỷ, cho trí tuệ sẽ cho với tâm xả, cho là cho thôi. Mình phải hoan hỷ, thường thường mình cho là vì mình hoan hỷ, mình cho là mình hoan hỷ quá, trước khi cho mình thích người ta đã cho mình cho chứ, không, cái người mình xét không cho được, chưa thấy chư tăng cũng vậy đó, bốn năm vị ngồi thừa vị nào mà thích nhất là em là cho, chẳng phải là không phải cho hết tất cả các vị không? Có một lần có câu chuyện xảy ra, ngồi cách chục bàn, năm sáu vị trong đó có hòa thượng thầy có sư nữa, có sư có các vị khác, có một vị mới tu, tất cả mọi người đều dân con thơ hết. Sư cũng được bao thơ, hòa thượng bao thơ, tất cả mọi người bao thơ hết. Cái sư kia ông tới ông trong sau khi mà nhận làm lễ xong rồi ngồi nói chuyện chơi uống nước cà, cái ông nói tụi con mới tu thành ra khi thiếu hụt quá sư ạ. Cái sư nói sao mà thiếu hụt, mình thấy thì ai cũng có bao thơ hết trơn, thiếu hụt sao mà ai cũng có bao thơ, chứ bao thơ sư phải nhiều hơn bao thơ con chứ. Tụi nó sao sư biết, trời ơi bọc phù lù à. Là quý vị thấy không, ngồi trong bàn đó họ cho vị nào họ thích nhất họ đem cái họ cho, sư không biết vị này để ý, vị này thấy rằng cái người ta đem tới họ cho sư rất nhiều, cũng một con thân hết mà cái bao thân sư học hơn bao thân kia, học cho ông thấy á, sư ông thấy hả sư rồi. Bây giờ đặt câu hỏi tại sao mình cho mà mình hoan hỷ. Hồi nãy vị hành giả nói cho sư con cho mà không con rất là hoan hỷ. Thưa thầy, tôi con hoan hỷ vì đã vượt qua được tâm dính mắc của con. Bây giờ đúng rồi, chứ gì nữa, bây giờ cái gì tâm dính mắc quá trời quá đất à, bây giờ cứ nó cứ kéo tới kéo lui rồi suy nghĩ mấy ngày cuối cùng phải cho. Bây giờ như vậy là thắng phiền não rồi, giỏi lên gì nữa, con hoan hỷ quá, con hoan hỷ với tâm dính mắc của con. Thầy nói lại, mình nói tôi cho và thấy hoan hỷ vì dứt được tâm dính mắc của tôi, toàn là chấp ngã tôi ta và bản ngã tôi ta, toàn là chấp ngã tôi ta và ngã sở của tôi và của ta. Cái việc mở miệng ra cái là mình thấy chắc rồi, bởi vì tôi cho mà, và tôi rất là hoan hỷ vượt qua được cái tâm dính mắc của tôi. Mà cái này quý vị thấy đây là cái lối tư duy của mình, vì vậy không tạo được ba la mật là vậy đó. Chữ đa na có nghĩa là vô tham, nên bạn sẽ không mong đợi một cái gì hết, không muốn một cái gì, chỉ cho và cho có thể thôi. Mà mấy ai mà làm được cái chuyện đó, phải không quý vị? Cho là cho thôi, không mong, không chờ, không đợi gì hết trơn. Ta cho xong rồi, mình cho xong, mình giúp ta rồi đó, chàng lét ơi tôi giúp rồi, nó gặp tôi, nó cũng cười cho chút nữa. Cũng chờ người ta cười, mình thích à, gặp mình nó lơ, không cà, không cười gì hết trơn. Cho người khác rồi mình cũng mong họ biết ơn mình, họ cười, họ chào mình. Thưa thầy, bố thí ba la mật có lựa chọn đối tượng nào hay đối tượng nào bố thí cũng được cả? À đây một câu hỏi mà trả lời cũng rất là hay nữa. Bây giờ mình khi mà gọi là bố thí ba la mật rồi đó, thì mình có lựa chọn đối tượng không? Câu trả lời không lựa chọn gì hết. Cái người bố thí, cái người mà đã gọi là bố thí ba la mật rồi, người ấy không lựa chọn. Bởi vì sao? Quý vị nghe lại tiền thân của Đức Thích Ca là ngài Sumedha. Ngài trước khi mà xuất gia đó, quý vị chắc biết ngài Sumedha ha. Sumedha là được lúc đó là đạo sĩ, được ngài được Đức Phật Diên Đăng thọ ký, nói rằng là vị này trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp nữa sẽ trở thành một vị Phật, có tên là Phật Thích Ca. Thành ra Sumedha, ngài Sumedha là tiền thân của Phật Thích Ca, được Đức Phật Diên Đăng thọ ký. Thì trước khi mà ngài đi xuất gia đó, ngài vô rừng làm tu đạo sĩ, là ngài người rất là giàu có. Ngài cho mở cửa kho chứa đầy vàng bạc quý và tuyên bố ai cần chi hãy đến lấy. Ngài không phân biệt đối tượng, ngài cho là giàu nghèo, người ấy cần không cần. Đó, bố thí ba la mật. Bây giờ thôi, rồi đó, tôi đi tôi buông á, cái gì làm cái gì lại lấy. À, cái gì cần không thành vấn đề. Cái gì nghèo giàu không thành vấn đề. Còn thường mình cho là mình lựa đối tượng. Hãy người nghèo với người giàu thì vậy đó. Rồi quý vị nghe tiếp này. Thưa thầy, con thấy rằng thường thường khi bố thí mình ưa chọn đối tượng phải là người trong sạch, phải là người tu hành chân chánh, làm gì có được không?
Đúng rồi, một đôi khi sự lựa chọn là đúng, là trí tuệ, nhưng một đôi khi sự lựa chọn cũng là phiền não nữa, tùy theo trường hợp. Bây giờ tôi cái lựa đối tượng nhé, tôi cho phải người có trí tuệ, người tu hành đàng hoàng tử tế, đem đi cho cái ông mà Tà La Tứ Đế à cho. Nhưng mà quý vị phải coi chừng, có trường hợp tốt trí tuệ, có trường hợp coi chừng phiền não. Bây giờ giữa một người giàu và một người nghèo, bạn sẽ cho ai đây?
Chắc chắn là mình đem cho người nghèo rồi.
Nhưng mà bây giờ mình đặt ngược trở lại, nếu mà cái người giàu ấy là một vị A-la-hán, còn người nghèo là một người phàm, thì cho ai? Mình định cho người nghèo vì tội nghiệp, nhưng biết người giàu là một vị A-la-hán, mình chuyển qua dân cúng cho ngài. Mình đặt câu hỏi, tại sao mình cúng dường cho vị A-la-hán? Đây này, hai người đó, mình thấy một người nghèo, một người giàu, mình đem đồ tới mình cho người nghèo, với tình thương ta, mình tội nghiệp ta nghèo. Nhưng mà mình biết rằng cái người giàu là một vị A-la-hán. Ôi trời, bây giờ lưỡng lự nè, bây giờ chuyển ý, đổi ý, đem cái vật này cúng cho vị A-la-hán. Bởi vì ta nói cúng cho vị A-la-hán được phước rất là nhiều, do đó mình đổi ý, mình cúng dường cho vị A-la-hán. Tại sao mà bạn cúng dường cho vị A-la-hán? Thưa thầy, con cúng dường là bởi vì muốn được nhiều phước. Trong kinh nói rằng cúng dường cho một vị A-la-hán được nhiều phước, do đó tụi em được cúng được nhiều phước. Câu trả lời, vì mong được phước nhiều nên phước sẽ rất ít hay không có, bởi vì sao? Trong đó đã có tâm tham vô trong đó rồi. Cúng cho vị A-la-hán là muốn được phước, cái muốn đó là tâm tham. Do đó vì muốn được phước mà cúng cho vị A-la-hán sẽ không có phước, là vì có tâm tham. Nhưng mà đây là một câu hỏi khác. Trên một tờ báo tiếng Anh, báo Phật giáo phát hành cả Mã Lai, trong cái mục gọi là tìm hiểu Phật pháp, có đưa ra một câu chuyện như vậy và hỏi ý kiến độc giả. Đây là cái báo này, báo bên Mã Lai. Sư không có đọc báo này, nhưng mà vị Phật tử đọc thì đưa cho sư coi, nói cho sư biết là họ viết một cái bài này và họ hỏi ý kiến của sư. Cái báo nói rằng một người kia nghe nói ở một vùng nọ có một vị tăng tu hành rất là tinh tấn, giới hạnh trong sạch, nên nấu một món rất là món ăn rất là ngon bổ dưỡng, đem đến dân cúng cho vị này. Đây là câu chuyện trên tờ báo nghe quý vị, trong phải chừng thật. Tờ báo nói rằng có cái người đó, họ nghe cái thằng kia có một vị tu hành rất là tinh tấn đàng hoàng tử tế, là vị A-la-hán, cúng đem tới cúng nấu một món rất là ngon và đem tới cúng cho ngài. Trên đường đi, người này gặp một người đàn bà nghèo khổ và mang thai nữa, đang cần vật thực để nuôi dưỡng bào thai trong bụng. Trước cảnh thương tâm, người này muốn cho người phụ nữ mang thai, nhưng tâm vẫn ước muốn được dịp cúng dường cho vị A-la-hán. Vậy theo ý bạn nên cho ai đây? Đây là trên tờ báo này quý vị, đây là trên tờ báo đó, người ta hỏi như vậy đó. Thì khi mà sư nói lại cho thầy nghe đó, thì tức thì ông thầy nói đem cho cái bàn bà đó nhiều đi, cho cái bàn đó đi, đem cho cái bàn này bà này đang cần thức ăn để nuôi sống bản thân. Đây là ông thầy trả lời, đem cho liền, đem cho cái người đàn bà đó đi. Tại vì sao? Người đàn bà này đang cần thức ăn để nuôi sống chính bản thân của bà và đứa con trong bụng, đừng nghĩ đến vị A-la-hán, ngài có cần gì đâu mà mình đem tới dân cúng. Một vị mà A-la-hán tu hành đàng hoàng tử tế, ngài không biết là bao nhiêu đồ cũng được, ngài không có cần. Bây giờ bà này, bà đang nghèo khổ này, mà bà đang mang thai nữa, bà đang có con nữa này, mà cần vật thực đó là ăn để mình nuôi dưỡng cái thân của bà, mà đồng thời là nuôi dưỡng cái bào thai trong bụng nữa, mình nên đem cho bà. Nhưng mà thưa thầy, người ta nói rằng hạt tốt thì phải gieo vào miếng đất tốt, gieo đổ gieo lên xi măng hay đất cạch, làm sao mà lên cây tốt tươi đây? Tức là bị A-la-hán là cái miếng đất tốt, thì tôi phải gieo miếng đất tốt mà mấy ra tôi cây nó mới mọc chứ. Cái cây mà lấy xi măng sao nó mọc cây được? Đúng. Thầy ta lại đúng. Vị A-la-hán là miếng đất rất là thì nhiều, nhưng trúng cái hộp thấp là hộp thối, là bởi vì dành trong tham. Đúng rồi, A-la-hán là tốt lắm, đất rất là thì nhiều thiệt, nhưng mà cái hạt giống quý vị là thối rồi, là bởi vì quý vị có tâm tham. Nếu mà tâm tham thì làm sao mọc thành cây tốt đây? Vả lại, ai chắc rằng vị đó là A-la-hán? Ai nói cho quý vị, vị đó là A-la-hán? Hay là quý vị nghe người ta đồn? Đôi khi mấy ông cha lao cũng đồn sao? Mấy ông cháu ông cũng đồn sao? Vả lại, làm sao bạn biết chắc rằng đó là vị A-la-hán? Bên Myanmar này người ta ưa đồn vị này thì nó A-la-hán, toàn là giả không, là từng tin thứ này. Có thể đây là âm mưu làm ăn của mấy ông sẽ ôm sẽ lao sẽ tất gì? Ông muốn chém khách là ông làm vậy. Tại sao chúng ta làm phước?
hay bố thí cúng dường hoặc cho ai một món gì. Thầy cũng ông nói thầm rồi, bây giờ hỏi mình trở lại, tại sao chúng ta làm phước bố thí cúng dường hoặc cho ai một món gì? Cái lý do mà tại sao mà chúng ta làm phước này, thì chúng ta cho ai này, tại sao như vậy? Thì để mình dẫn chứng đó, thì kể một câu chuyện. Ba vị hòa thượng, ba vị hòa thượng này là tu ở trong rừng, và các vị này đi tìm mình khất thực để ăn, và cứ một lần mà đi tìm mình khất thực về đó, thì ba vị ăn còn dư đồ ăn trong bát, ba vị cho ba hạng chúng sanh khác nhau. Vị thứ nhất nói rằng, thông kinh nói rằng á, mình cho một con người ăn á, thì có phước hơn là mình cho chúng sanh. Quý vị nghe cái đó chắc quý vị biết phải không? Cho con người có giới ăn thì có phước hơn, cho người có phước hơn xuất sanh, cho con vật lớn thì nó có phước hơn vật nhỏ. Ở đây quý vị nghe ông thầy biết nói là người vị thứ nhất đem cho những người ngài gặp trong rừng, những người tiều phu, những người thợ săn, vì trong kinh nói rằng cho mình bố thí cho người có phước hơn bố thí cho thú. Vị thứ nhất. Vị thứ hai cho thú rừng, vì cho thú rừng. Vị thứ hai thì đem cho thú rừng, vị thứ nhất đem cho người, vị thứ hai đem cho thú rừng. Vị thứ hai cho thú rừng vì nghĩ rằng những người vô rừng thường là bọn làm những cái nghề không tốt, nó chặt phá cây rừng, nó bắt thú, nó đặt bẫy, cho tụi này đi cho nó uống. Do đó thì, và khi cần thì họ kiếm mình xin xỏ, còn nếu túng quẫn làm mấy tay này nó sẽ vô, nó phá, nó giết mình để nó trộm cắp. Con người là vậy. Vì này nói tôi không cho những cái người tôi gặp ở trong rừng, bởi vì đây là toàn là bọn thợ săn, bọn đi chặt cây chặt rừng phá hoại rừng, không có cho, mà mình cho nó ăn khi mà túng quẫn nó không có, nó vô nó phá cốc của mình để nó nhảy vô nó lấy, giống như mình xuất sơn vậy đó, quý vị, nó cạy cửa cạy đồ vô lấy đồ đó, vậy đó, vì nó biết ở trong đó mình có. Vị thứ ba không cho người, cũng không cho súc vật, vị ấy đem cho kiến, vì kiến có rất đông và rất nhiều khắp nơi, một ổ kiến lớn, số lượng chúng sanh còn nhiều hơn thú rừng còn lại, do đó mà ngài đem cho miếng kiến. Người ta nói rằng số lượng kiến ở miếng biển nhiều gấp 3-4 lần dân số thế giới. Một vị hòa thượng người Miến tên là Mahabodhi mang khoảng 70 tuổi, mọi người đồn rằng ngài là A-la-hán. Như vậy là sau khi mà thầy kể cho quý vị câu chuyện đó là thế ở quý vị quyết định. Không, ba vị cho, thầy đặt cái câu hỏi, tại sao chúng ta cho và chúng ta cho ai? Quý vị cho ai hả? Quý vị quyết định đi. Ba vị này hòa thượng, ba vị hòa thượng này quyết định này, khác nhau này. Đó, thì ở vị chọn nữa. Có một vị hòa thượng tên là Mahabodhima, là người Miến Điện, khoảng 70 tuổi. Người ta đồn rằng ngài là A-la-hán. Ngài lẩn trốn trong rừng không muốn gặp ai, vì mọi người đều muốn kiếm ngài để cúng dường cho có phước, cho được giàu có, hay là được có cơ hội yên mạnh phúc. Ngài gặp đâu là ngài trốn, ngài chỉ đi với một ông thị giả thôi. Thì thấy người là ngài bỏ, ngài đi chỗ khác. Người ta nói rằng ngài là A-la-hán mà không ai gặp được hết trơn á. Bởi vì sao? Ngài sợ là vì ngài nghĩ rằng người Miến Điện họ chỉ muốn mượn ngài để mà họ muốn làm giàu có. Ngài biết cái tâm lý của người Miến Điện là vậy. Đó, và thường sự biên hồi xưa ở đây cũng vậy, người ta cứ nghĩ là ngài là A-la-hán. Họ tới họ cúng dường, họ cho qua để cho đó. Bởi vì họ muốn có giàu, muốn có tiền. Câu hỏi đặt ra, cho vị A-la-hán là do tâm tham thúc đẩy. Nếu bây giờ con nhìn tâm tham hết tham rồi, mình cho có được không? Hả? Bây giờ thầy nói là cho vị A-la-hán bởi vì tâm tham, mình muốn có phước. Bây giờ mình tu này, mình nhìn cái tâm tham của mình, bây giờ tham hết rồi, tâm mình yên tĩnh rồi, bây giờ mình cho gì có được không? Khi hết tâm tham rồi, ông thầy trả lời, khi hết tâm tham, tâm sáng suốt có trí tuệ, mình sẽ cho người nào đang cần. Vị A-la-hán lúc bây giờ mình sẽ thấy rằng vị A-la-hán nếu thật là như vậy, phước của ngài rất lớn, nên không thiếu thốn, không cần một món đồ của mình đâu. Người đàn bà này mới thật sự là cần. Thầy nói khi mà mình đã quan sát cái tâm tham của mình, tâm tham mình nó biến mất rồi, lúc bây giờ tâm của mình rất yên tĩnh, tâm có trí tuệ, tâm sẽ thấy rằng vị A-la-hán không cần. Ngài là người tu hành, nếu là A-la-hán thật sự là ngài không có cần cái gì hết. Người ta cúng dường cho ngài rất là nhiều, xài không hết, thì lấy cớ đâu mà mình cần, ngài cần mình cho. Cái người cần là cái người đàn bà đau khổ này, nghèo đúng rồi còn mang thai nữa, bà này bà đang cần, lúc bây giờ mình phải cho cái người đàn bà đó. Câu hỏi, cần tròn đủ 10 pháp ba la mật để thành tựu đạo quả A-la-hán. Cái câu hỏi này là có 3 phần. Muốn thành tựu đạo quả A-la-hán phải có 3 điều kiện. Đây là vị hành giả hỏi. Cái thứ nhất là phải là chúng sanh tam nhân, tức là sinh ra mà có trí tuệ này, vô tham vô sân vô si. Rồi cái thứ hai nữa là phải đủ 10 pháp ba la mật, và cái thứ ba nữa cái thức hạnh trung đạo, cái vị đó mới có cái tiềm năng để mà đắc đạo quả A La Hán ngay trong kiếp này. Còn mà nếu mà dị nhân thôi á, vô tham vô sân á, thì chắc có lẽ phải đợi, bởi đợi thêm một thời gian nữa, chắc là kiếp sau, kiếp sau nữa. Thì cái vị này hỏi muốn mà thành tựu đạo quả A La Hán cần tròn đủ 10 pháp la mật để thành tựu đạo quả A La Hán. Trong quá trình thực tập thiền tứ niệm xứ, hành giả thành tựu pháp nào trong 10 pháp A La Mật? Bây giờ tôi cần 10 pháp A La Mật để thành A La Hán này, thầy nói trời ơi quả câu gì cao quá. Nhưng mà thầy cũng trả lời, thầy nói trong cái diễn trình tôi tập, tôi pháp tứ niệm xứ này, tôi tròn đủ được mấy pháp A La Mật, thầy nói quý vị tu chứng được luôn cả 10. Luôn cả 10. Như vậy thì bố thí ba la mật làm sao đây? Có một người hỏi bây giờ bố thí ba la mật, bây giờ tôi phải cái kia có đi, xuất gia ba la mật, trí tuệ tinh tấn ba la mật, xả ba la mật có hết rồi, nhưng mà cái bố thí làm sao đây? Bố thí ba la mật mình tu hoài suốt ngày ngồi ngay mình niệm phòng sạch bước tới bước lui, và có đâu ba la mật, cứ cho là phước đâu mà ba la mật. Thế thầy vậy thì ngay cả bố thí ba la mật cũng có làm sao? Bạn phải nhớ rằng, đây thầy trả lời, bạn phải nhớ rằng đa na không phải chỉ có cho người ta tiền bạc tài sản thôi đâu. Chỉ cần nhường chỗ cho người ta ngồi, đường cho người ta đi là bạn đã bố thí ba la mật rồi đấy. Người ta lên xe buýt thấy người già nhường cho người ta, thấy nhà thư mình nhường cho người ta, quý vị đã bố thí rồi đấy. Quý vị đi đường, quý vị tránh đường cho người ta đi, quý vị đã bố thí rồi đấy. Ngài thiền sư Uchinanda thầy của sư, ngài nói cái đó là một dạng của tâm từ nữa. À, bình Mỹ đôi khi đi mà ai mà chặt đường của họ, họ ghét lắm, họ sân si hoài. Thành ra ngài cũng dẫn khi mình đi mình nhường đường cho ta, mình chắc chạy xe mình nhường đường cho ta là một dạng của tâm từ, mà thầy nói đó là bố thí ba la mật nữa. Bố thí nữa, thực hành năm giới cũng một hình thức bố thí ba la mật. Bố thí thực hành năm giới thôi cũng là một hình thức bố thí. Vậy thì chúng ta bố thí cái gì đây? Bây giờ tôi đọc một phần trong đây là một cái bài giảng của ngài Phật Usotika, có cái tựa đề là yêu thương và chiến thắng. Hãy định nghĩa thế nào là bố thí và trì giới trở thành bố thí. Đức Phật nói rằng giữ năm giới là bố thí. Si la được xem là đa na, bạn cho người khác cái gì đây? À, rồi Phật Usotika, cái bài này là bài của ngài Usotika nghe, chúng ta có ngài có thầy. Đức Phật nói rằng năm giới là bố thí, si la thì được xem là đa na. Thì khi mà bạn trì giới đó, bạn cho người khác cái gì đây? Bạn đang cho người khác sự an toàn, sự vô hại, gọi là vô vi thí. Nếu bạn là người có giới đức, không ai sẽ sợ hãi lúc ở gần bạn. Người ta cảm thấy an ổn, không sợ hãi khi ở gần người tu, vì vị này đã có giữ năm giới. Nếu tất cả nhân loại đều theo lời Phật giữ năm giới, thì thế giới này sẽ trở nên một nơi an toàn, không ai sợ hãi lúc ra đường cả. Ngài Hòa Thượng viết cái bài này là tại vì khi mà tôi được mời qua bên New York á, tôi ở một cái thành phố tên là Bronx. Cái thành phố đó không bao giờ ai dám ra đường sau khi mặt trời tối tắt. Người ta rất là sợ. Có những vụ ám sát nó xảy ra xung quanh cái chỗ ngài ở, mà ngài nói tiếng ngày mai đó, ngài đọc báo là có TV ngài mới biết. Thì ngài nói cái sự sợ hãi nó luôn luôn nó bao trùm cả cái vùng đó. Rồi có những cái người mà họ lái cái taxi á, mà ngài nói khi mình đi mà mình nói rằng ông chở cho tôi tới cái vùng Bronx rồi đó, là taxi nó không dám tới. Thì ngài nói những cái người này là những người không tu, những người không theo lời của Phật, không có giữ năm giới. Do đó họ tự nhiên họ tạo cái sự đau khổ cho những người khác, mà chính họ cũng đau khổ nữa. Bởi vì sao? Dân chúng không ai tới đó, buôn bán làm ăn cái vùng đó rất là khó khăn, nghèo nó càng nghèo thêm, đĩ điếm rồi toàn chỉ ke ma túy, rồi là toàn là bạo động điên giết chết trong quá trời của đó. Thành ra ngài nói cái câu nếu tất cả nhân loại đều theo lời Phật giữ năm giới, thì thế giới này sẽ trở nên một nơi an toàn, không ai sợ hãi rút ra đường cả. Thôi đủ rồi, xin tạm dừng ở đây. Tham mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.